Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 4 tháng 6 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Chuyên gia nói cần một quyết định chính trị để Việt Nam kiện Trung Quốc về Biển Đông. Campuchia triệu tập đại sứ Việt Nam yêu cầu dỡ bỏ lều ở biên giới. Người biểu tình Mỹ vẫn xuống đường bất chấp lệnh giới nghiêm. Và Thủ tướng Anh tuyên bố không quay lưng với người dân Hồng Kông.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Chuyên gia Bonnie Glasser, cố vấn cấp cao về châu Á và giám đốc dự án sức mạnh Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS cho VOA biết rằng trong nhiều năm qua, Việt Nam đã âm thầm nỗ lực thu thập thông tin, bằng chứng, luôn ở tư thế sẵn sàng và chỉ cần một quyết định chính trị được đưa ra thì sẽ kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về tranh chấp Biển Đông. Tại cuộc trao đổi trực tuyến với báo giới do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức hôm 27 tháng 5 về chủ đề An ninh khu vực Biển Đông giai đoạn COVID-19, trả lời câu hỏi của VOA về việc liệu bà có đề xuất Việt Nam nên kiện Trung Quốc hay không, bà Gasser nói: Tôi biết rằng trong nhiều năm qua Việt Nam đã âm thầm nỗ lực hết mình để tích lũy thu thập thông tin và chuẩn bị hồ sơ để khởi kiện Trung Quốc về tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. Nếu có một quyết định chính trị được đưa ra bởi Việt Nam để tiếp tục xử lý hồ sơ này, tôi tin rằng họ đã sẵn sàng để làm như vậy. Bà Glasser nhận định rằng đây là một điều quan trọng, bà lý giải, qua lời của người thông dịch.
Cái này thì hoàn toàn do Việt Nam tự quyết định thôi. Tức là các bạn sẽ tự quyết định là liệu có khởi kiện hay không và khi nào chúng ta sẽ tiến hành khởi kiện hoặc là tiến hành các hành động pháp lý như vậy. Và khi mà những cái hành động gây ép buộc của Trung Quốc với Việt Nam đến mức mà không thể chấp nhận được nữa thì tôi cho rằng là Việt Nam có thể cân nhắc đến việc khởi kiện Trung Quốc.
Even though the ruling, assuming it would be in Vietnam's
favor. Giả sử như vụ kiện đó được tiến hành và phán quyết có lợi cho Việt Nam hay khác đi là Việt Nam mà thắng trong vụ kiện đó. Ngay cả khi mà phán quyết đó không được thực thi, thì tôi cho rằng điều quan trọng đó là Việt Nam sẽ tranh thủ được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, cũng như là thu hút được sự chú ý của các quốc gia trong khu vực trước những cái hành động có tính chất gây cưỡng ép của Trung Quốc. Và tôi cho rằng đó cũng là một cái kết quả quan trọng, bởi vì nó cũng sẽ làm thay đổi ứng xử của các quốc gia khác ở trong khu vực này, nghĩa là nhiều quốc gia có thể sẽ sẵn sàng tham gia các cái hoạt động đảm bảo quyền tự do hàng hải hơn và sẵn sàng lên tiếng trước những cái hành vi đe dọa hoặc là gây cưỡng ép của Trung Quốc.
Bà cũng nhắc lại trường hợp Philippines. Mặc dù Philippines đã thắng kiện Trung Quốc vào năm 2016 và phía Trung Quốc bác bỏ phán quyết này, nhưng chính phủ mới được bầu dưới thời Tổng thống Duterte đã quyết định không thúc đẩy việc thực thi phán quyết, thành ra việc thắng kiện không có tác động nhiều. Nhưng bà nhận định rằng điều này có thể thay đổi trong tương lai. Căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc ở Biển Đông đã âm ỉ từ lâu và đột ngột leo thang từ tháng 7 năm 2019 sau khi Trung Quốc điều tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 cùng đoàn tàu hộ tống vào hoạt động trong vùng biển quanh bãi Tư Chính. Vào tháng 11 năm 2019, tại một hội nghị ở Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung nói Việt Nam sẽ ưu tiên chọn đàm phán. Nhưng nếu đàm phán không mang lại kết quả, thì Việt Nam bắt buộc phải cân nhắc những sự lựa chọn khác. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Lê Hoài Trung nói, chúng tôi hiểu rằng các biện pháp đó gồm tìm hiểu các tài liệu chứng minh, nhờ hòa giải, hàn gắn, thương thuyết, trọng tài và cả kiện tụng. Sự kiện này được biết là lần đầu tiên Việt Nam đề cập tới khả năng khởi kiện. Chuyên gia về Biển Đông Bill Hayton của tổ chức Chatham House nhận định đây là chuyển biến lớn về chính trị trong quan hệ Việt-Trung. Nhưng có lẽ đó cũng là khả năng duy nhất còn lại đối với Việt Nam. Hôm 30 tháng 3, Phái đoàn Thường trực của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc đã gửi một công hàm tới Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc để trình bày một cách có hệ thống về lập trường của Việt Nam đối với vấn đề pháp lý chính trên Biển Đông. Trước đó, vào ngày 12 tháng 2 năm 2019, Trung Quốc đã gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc với nội dung phản đối bản đệ trình xin công nhận thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý của một quốc gia trong khu vực. Qua các phát biểu và công hàm chính thức qua lại theo kiểu ăn miếng trả miếng giữa Việt Nam và Trung Quốc liên quan đến vấn đề Biển Đông, một số ý kiến cho rằng cuộc chiến ngôn từ giữa hai nước đang có nhiều khả năng sẽ trở thành một cuộc chiến pháp lý chính thức khi Trung Quốc tiếp tục gia tăng hoạt động, khẳng định chủ quyền trong vùng biển tranh chấp. Vào cuối tháng 5 năm 2020, một cuộc thăm dò ý kiến trên mạng xã hội về việc Việt Nam có nên kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế hay không liên quan đến tranh chấp Biển Đông đã thu hút hàng trăm ngàn lượt biểu quyết, và kết quả cho thấy gần tuyệt đại đa số 95% ý kiến đồng tình. Về vai trò và ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong vấn đề Biển Đông, chuyên gia CSIS cũng nhắc lại lập trường trung lập của Hoa Kỳ về các tranh chấp trên Biển Đông, nói rằng Washington không đứng về bên nào trong các tranh chấp này. Tuy nhiên, Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng sự thống trị của Trung Quốc ở Biển Đông về căn bản có thể ảnh hưởng đến lợi ích chiến lược, chính trị và kinh tế của Hoa Kỳ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mới đây, trong công hàm đề ngày 1 tháng 6 năm 2020 gửi đến Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ đã bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Ngoại trưởng Mike Pompeo thông báo trên Twitter hôm 2 tháng 6, hôm nay Hoa Kỳ phản đối yêu sách hàng hải phi pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở Biển Đông tại Liên Hợp Quốc. Chúng tôi bác bỏ những yêu sách phi pháp và nguy hiểm này. Các nước thành viên đoàn kết tuân thủ luật pháp quốc tế và tự do trên biển.
Bộ Ngoại giao Campuchia vừa triệu tập đại sứ Việt Nam tại nước này để yêu cầu rút binh sĩ và lều trại dựng gần biên giới tỉnh An Giang của Việt Nam, giáp tỉnh Khandan của Campuchia, truyền thông Campuchia đưa tin. Yêu cầu được Bộ đưa ra với đại sứ Vũ Quang Minh khi ông gặp Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Campuchia Yet Sopia vào ngày 2 tháng 6. Phía Campuchia cũng yêu cầu Việt Nam tiếp tục duy trì hiện trạng trong khu vực này cho đến khi Ủy ban các vấn đề biên giới của cả hai nước giải quyết xong việc phân định biên giới trong khu vực này, theo báo Khmer Times. Campuchia tố cáo Việt Nam hồi đầu tháng này đã dựng 31 lều dọc theo một khu vực tranh chấp. Trong một cuộc họp báo tại Hội đồng Bộ trưởng tỉnh Khandan, Khong Sopon, hôm 28 tháng 5 cho biết phía Việt Nam đã dỡ bỏ 9 trong số 31 lều cấm ở biên giới. Trước đó, vào ngày 13 tháng 5, Campuchia đã gửi công hàm ngoại giao cho Việt Nam về các lều được Việt Nam dựng lên ở hai huyện của tỉnh Khandan, nhưng các lều đã được dỡ bỏ trước khi chính phủ Việt Nam đưa ra phản hồi chính thức. Theo thông tấn xã Việt Nam khẳng định việc dựng lều sát biên giới không có ý đồ xấu, mà chỉ để ngăn chặn dịch COVID-19. Phía Việt Nam nói lều được dựng trên đất của Việt Nam. Campuchia và Việt Nam có chung một đường biên giới dài 1.270 km. Trong những năm gần đây, hai bên đã thúc đẩy tiến hành phân định biên giới và đã phê chuẩn 86% đường biên giới chung. Quan hệ giữa hai nước láng giềng đã trở nên phức tạp trong bối cảnh Campuchia ngày càng xích lại gần Trung Quốc, nước đang có tranh chấp về chủ quyền biển đảo với Việt Nam và một số nước khác trên Biển Đông.
Chính phủ Mỹ xác định Việt Nam là một đối tác hàng đầu trong các dự án tại khu vực sắp tới để sản xuất các sản phẩm chiến lược trong chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang tìm cách đưa các dây chuyền sản xuất của Mỹ ra khỏi Trung Quốc. Thông tin trên được Giám đốc điều hành Cơ quan Phát triển Tài chính Quốc tế Mỹ DFC Adam Baller đưa ra trong buổi gặp mặt với Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc tại Washington DC vào ngày 2 tháng 6, theo thông cáo đăng trên trang web của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ. Kể từ khi cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vào giữa năm 2018, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã tìm cách đưa chuỗi cung ứng toàn cầu của Mỹ ra khỏi Trung Quốc. Nhưng cú sốc do đại dịch virus corona bắt nguồn từ Vũ Hán, trong đó Trung Quốc đóng vai trò then chốt trong nhiều chuỗi cung ứng đã khiến Mỹ quyết liệt đẩy mạnh hoạt động này trong những tháng gần đây. Giám đốc điều hành DFC hôm 2 tháng 6 cho biết, với vị trí là cơ quan tài chính phát triển của chính phủ Hoa Kỳ, DFC đang triển khai một loạt các kế hoạch nhằm hỗ trợ các dự án đầu tư tại các nước đang phát triển, trong đó có khu vực tiểu vùng sông Mekong, để sản xuất các sản phẩm chiến lược trong chuỗi cung ứng của Mỹ theo thông cáo của Đại sứ quán Việt Nam. Trong định hướng đó, DFC luôn coi trọng và xác định Việt Nam là một đối tác ưu tiên trong các dự án hợp tác của Hoa Kỳ, thông cáo viết. Hồi cuối tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Hoa Kỳ đang cộng tác với các quốc gia bạn bè trong khu vực Thái Bình Dương, trong đó có Nhật, Úc, New Zealand và Việt Nam, để thúc đẩy kinh tế toàn cầu và tìm cách tái cấu trúc chuỗi cung ứng nhằm ngăn chặn điều tương tự, tức sự gián đoạn do đại dịch COVID-19 xảy ra lần nữa. Chuỗi cung ứng toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Trung Quốc và lan ra khắp thế giới từ đầu năm nay. Quốc hội Việt Nam trong phiên họp giữa tháng 5 khẳng định bên cạnh những khó khăn do đại dịch, Việt Nam vẫn có những thời cơ mới mở ra khi làn sóng dịch chuyển đầu tư khỏi Trung Quốc đã bắt đầu. Đánh giá về cơ hội này, Ngân hàng Thế giới trong báo cáo cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 5 năm 2020 cho rằng Việt Nam là một điểm đến đầy hứa hẹn cho làn sóng dịch chuyển nhà máy khỏi Trung Quốc. Thạc sĩ Vũ Tuấn Anh nhận định trong một bài viết được Lao động đăng tải hôm 10 tháng 5 rằng đại dịch COVID-19 đã tạo ra thời cơ hiếm có cho Việt Nam, có thể biến nước ta trở thành một điểm sáng trong bản đồ chuỗi cung ứng trên thế giới. Từ tháng 3, Apple và các công ty công nghệ khác của Mỹ như Microsoft và Google đang tìm cách chuyển một số dây chuyền sản xuất phần cứng ra khỏi Trung Quốc tới các nước khác, bao gồm Việt Nam và Thái Lan, theo CNBC. Trong khi đó, Asian Nikkei Review cho biết khoảng 4 triệu tai nghe không dây AirPods của Apple sẽ được sản xuất ở Việt Nam trong quý 2 năm nay. Nhiều tổ chức và cá nhân quan ngại việc chính phủ Việt Nam đàn áp và đe dọa một số lãnh đạo tôn giáo tổ chức cuộc thăm dò dư luận về việc kiện Trung Quốc gây hấn trên Biển Đông, đang chuẩn bị gửi một bức thư chung tới Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi ông thúc giục chính phủ Cộng sản Việt Nam ngừng hành động này. 4 tổ chức tôn giáo độc lập cùng 2 tổ chức ủng hộ dân chủ đã khởi xướng một cuộc thăm dò ý kiến trên mạng xã hội về việc Việt Nam có nên kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế hay không liên quan đến tranh chấp trên Biển Đông. Tuy nhiên, theo lá thư gửi Tổng thống Trump mà VOA được xem, chính phủ Việt Nam đã chặn người dân truy cập cuộc thăm dò và những người tham gia ý kiến đã bị hăm dọa. Lá thư viết, lợi dụng đại dịch virus corona, Trung Quốc mưu toan dứt điểm Biển Đông bằng cách hành động bán quân sự và chính trị nhằm ép Việt Nam phải từ bỏ các quyền lãnh thổ. Trung Quốc trong hơn 2 tháng qua đã tiến hành nhiều hoạt động khiến Việt Nam lo ngại, gồm đâm chìm tàu cá Việt Nam, công bố tên tiêu chuẩn cho hàng chục đảo đá và thực thể địa lý trên Biển Đông sau khi tuyên bố thành lập quận Tây Sa và quận đảo Nam Sa, và gần đây nhất là trồng và thu hoạch rau ở Hoàng Sa, làm sự xung đột giữa Hà Nội và Bắc Kinh tăng cao. Chính phủ Mỹ gồm Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Ngoại trưởng Mike Pompeo cùng một số quan chức cấp cao đã lên tiếng cáo buộc Trung Quốc lợi dụng đại dịch do virus bắt nguồn từ Vũ Hán gây ra để tiến hành các hoạt động bành trướng trên Biển Đông. Đã có khoảng 400.000 lượt người dân Việt Nam tham gia biểu quyết trong cuộc thăm dò dư luận nói trên, được khởi xướng hôm 2 tháng 5, với tỷ lệ áp đảo 95% ủng hộ việc theo đuổi các hành động pháp lý chống lại Trung Quốc. Tuy nhiên, những lãnh đạo tôn giáo tham gia tổ chức cuộc thăm dò này đã bị đe dọa và bị vu khống một cách công khai, các tổ chức viết trong bức thư và cho biết rằng chánh trị sự Hứa Phi của đạo Cao Đài, cũng là đồng chủ tịch Hội đồng Liên tôn Việt Nam, đã bày tỏ những lo ngại cho sự an nguy của ông khi chính phủ Cộng sản Việt Nam liên tiếp ngăn chặn sự tiếp cận tới cuộc thăm dò trong lúc những người tham gia bị hăm dọa. Chúng tôi khiêm nhường yêu cầu Tổng thống Trump thay mặt các nhà lãnh đạo tôn giáo và những người tham gia cuộc trưng cầu dân ý này, bức thư viết. Sự ủng hộ của ông đối với tự do tôn giáo và quyền tự quyết của người dân sẽ giúp đảm bảo an toàn cho những người đang thực hiện các quyền cơ bản và làm nghĩa vụ công dân cần thiết của họ. Bác sĩ Nguyễn Quốc Hưng, thành viên của một trong các nhóm khởi xướng cuộc thăm dò và đồng khởi xướng bức thư, cho VOA biết bức thư sẽ được gửi tới Tổng thống Trump vào ngày 5 tháng 6. Jubilee Campaign USA, một tổ chức ủng hộ nhân quyền và tự do tôn giáo cho người thiểu số trên toàn thế giới, tham gia ký tên vào bức thư gửi Tổng thống Trump, hy vọng việc đàn áp những nhà lãnh đạo và thành viên tôn giáo vì thực thi những quyền dân sự của họ bởi chính phủ Cộng sản Việt Nam sẽ bị chấm dứt. Chúng tôi hy vọng rằng chính quyền Tổng thống Trump sẽ hồi đáp và nêu lên quan ngại như được viết trong bức thư, một cách công khai hoặc qua con đường ngoại giao với chính phủ Cộng sản Việt Nam. Bà Huda Fahmy, đại diện của Jubilee Campaign, nói với VOA. Ví dụ, theo bà Huda, trước cuộc bỏ phiếu thông qua Hiệp định Thương mại Việt Nam-EU hồi tháng 2, Việt Nam đã thả tự do cho 2 tù nhân lương tâm sau những vận động mạnh mẽ của các tổ chức phi chính phủ, gồm cả BPSOS và văn phòng Jubilee Campaign ở Hà Lan đối với các thành viên nghị viện châu Âu. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là sự công nhận đầy đủ đối với các tổ chức tôn giáo độc lập ở Việt Nam, bà Huda nói. Tuy nhiên, đây chưa phải là một thực tế và những người theo tôn giáo vẫn bị nhắm mục tiêu vì đức tin của họ. Đảm bảo được rằng các nhà lãnh đạo và thành viên tôn giáo có thể tham gia các quy trình chính trị ở đất nước của họ mà không phải đối mặt với sự đàn áp của chính phủ là một bước đi đúng hướng. Trong tháng trước, một lá thư chung do Liên minh Bảo vệ Tự do Quốc tế và Ủy ban Cứu trợ Thuyền nhân BPSOS khởi xướng cũng đã được gửi tới Tổng thống Trump nhằm gây áp lực lên chính quyền Hà Nội để giải quyết tình trạng vô tổ quốc của người Hờ Mông và người Tây Nguyên theo đạo Tin Lành trong bối cảnh Việt Nam và Mỹ kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao.
Hàng chục nghìn người hôm 2 tháng 6 đổ ra các đường phố ở Mỹ, bất chấp lệnh giới nghiêm, trong đêm biểu tình thứ 8 để phản đối cái chết của một người đàn ông da đen khi bị cảnh sát bắt giữ. Tin cho hay binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh quốc gia đã đứng thành hàng trên bậc thềm của khu tưởng niệm Lincoln. Các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát cũng như tình trạng cướp phá một số cửa hàng ở New York đã dịu đi khi sắp hết đêm. Ở Los Angeles, nhiều người biểu tình còn ở ngoài đường sau lệnh giới nghiêm đã bị bắt. Vào cuối giờ tối, tình hình yên tĩnh tới nỗi các đài truyền hình địa phương đã chuyển việc phát tin liên tục về biểu tình sang các chương trình thường lệ. Các cuộc tuần hành lớn cũng diễn ra ở Philadelphia, Atlanta, Denver và Seattle. Tại Portland, Oregon, các đám đông dường như gia tăng số lượng trước lúc 11 giờ tối giờ địa phương. Cảnh sát đã sử dụng lựu đạn gây choáng và hơi cay vào đám đông, gọi đó là cuộc tụ tập trái phép. Đám đông tản mát hét lên biểu tình ôn hòa hướng về cảnh sát. Dù các cuộc biểu tình để tưởng nhớ ông Floyd cũng như các nạn nhân khác thiệt mạng vì bạo lực của cảnh sát, phần lớn ôn hòa vào ban ngày, sau khi đem xuống một số tiến hành cướp bóc và phá hoại. Tối ngày 1 tháng 6, 5 cảnh sát đã bị trúng đạn ở 2 thành phố. Bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ chiều ngày 2 tháng 6, một đám đông quỳ gối trước cảnh sát, hô vang, im lặng là bạo lực và không có công lý, không ôn hòa. Đám đông vẫn hiện diện ở đó sau khi trời tối bất chấp lệnh giới nghiêm cũng như tuyên bố của ông Trump về việc trấn áp tình trạng vô pháp luật mà ông nói là do những kẻ côn đồ gây ra. Ông cũng tuyên bố sử dụng binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh quốc gia hoặc thậm chí cả quân đội nếu cần. Một số người biểu tình đẩy và xô lấn hàng rào nhưng được nhiều người khác khuyên không làm vậy. Truyền thông địa phương ghi nhận đám đông suy giảm vào lúc nửa đêm.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc dường như hân hoan về nhiều ngày biểu tình hỗn loạn ở Mỹ và nêu bật việc Tổng thống Trump đe dọa sử dụng binh sĩ để trấn áp, theo Reuters. Suốt nhiều ngày qua, truyền thông Trung Quốc đã tăng cường đưa tin về các cuộc biểu tình sau vụ ông George Floyd thiệt mạng trong khi bị cảnh sát Minnesota bắt giữ, nêu lên sự tương phản với việc các chính trị gia Mỹ ủng hộ các cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông. Năm ngoái, các cuộc biểu tình đôi khi bạo lực ở Hồng Kông đã dẫn tới việc Bắc Kinh tháng trước thông báo sẽ áp đặt dự luật an ninh quốc gia đối với cựu thuộc địa của Anh này. Hu Xitin, biên tập viên của Global Times, một ấn bản theo tinh thần dân tộc chủ nghĩa của tờ Nhân dân Nhật Báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói rằng Hoa Kỳ đánh dấu ngày kỷ niệm vụ Tiananmen theo một cách độc đáo. Ông Hu viết bằng tiếng Anh trên Twitter rằng quân đội Mỹ đã được triển khai tới các thành phố và cảnh sát đã nổ súng. Mỹ đã chứng minh tầm quan trọng của việc Trung Quốc phải khôi phục trật tự năm 1989. Nhưng khi đó, việc phá hoại trật tự của Trung Quốc tệ hơn nhiều so với Mỹ ngày nay. Ngày 4 tháng 6 đánh dấu vụ binh sĩ Trung Quốc bắn vào các sinh viên biểu tình ở quảng trường Tiananmen năm 1989 mà các nhóm nhân quyền và nhân chứng nói rằng đã làm hàng nghìn người chết. Sự kiện này thường ít được kỷ niệm công khai ở đại lục và truyền thông nhà nước Trung Quốc hiếm khi nhắc tới. Đầu tuần này, ông Trump thề sẽ sử dụng quân đội nếu tình trạng bạo lực ở Mỹ không được ngăn chặn. Yuan Zhang, giảng viên về truyền thông của Đại học Leeds, nhận định với Reuters rằng truyền thông nhà nước Trung Quốc sử dụng tình hình bất ổn ở Mỹ để biện minh cho hành động của Trung Quốc đối với luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông và để đáp trả lời chỉ trích của Hoa Kỳ. Trung Quốc lâu nay đã bị Hoa Kỳ và các nước khác chỉ trích về nhân quyền, trong đó có việc đối xử với người Tây Tạng và người Hồi giáo Uyghur.
Anh sẽ không quay lưng với người dân Hồng Kông nếu Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia vốn mâu thuẫn với cam kết quốc tế của Bắc Kinh theo một thỏa thuận ký năm 1984. Thủ tướng Anh Boris Johnson nói hôm 3 tháng 6, anh đã thúc giục Trung Quốc rút lại dự luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông mà anh nói là gây nguy cơ, hủy hoại một trong những nền kinh tế nổi bật của châu Á trong khi làm tổn hại tới danh tiếng của Trung Quốc. Ông Johnson viết trên tờ The Times of London rằng Hồng Kông thành công là vì người dân được tự do và với dự luật trên, nhiều người dân Hồng Kông cảm thấy rằng cách sống của họ mà Trung Quốc cam kết duy trì bị đe dọa. Tuần trước, Quốc hội Trung Quốc đã thông qua một quyết định ra luật cho Hồng Kông để kiềm chế sự ly khai, khủng bố và sự can thiệp của nước ngoài. Các nhân viên tình báo và an ninh của đại lục lần đầu tiên có thể đặt cơ sở ở thành phố này. Nếu Trung Quốc vẫn tiến hành điều khẳng định nỗi sợ hãi của họ, thì anh không thể không có lương tâm mà nhún vai và quay lưng đi, Thay vào đó, chúng tôi sẽ tôn trọng nghĩa vụ của mình và đưa ra một giải pháp thay thế, ông Johnson viết.
Trung Quốc hôm 3 tháng 6 đã kích đề nghị của Anh nhận gần 3 triệu dân Hồng Kông, tiếp theo kế hoạch của Bắc Kinh áp đặt luật an ninh mới lên lãnh thổ này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói, việc này ngang như một sự can thiệp trắng trợn vào chuyện nội bộ của Trung Quốc. Anh cho trả Hồng Kông lại cho Trung Quốc cai trị vào năm 1997. Ông Triệu nói, cư dân Hồng Kông được hưởng những quyền và quyền tự do chưa từng có nhờ việc trao trả. Thủ tướng Anh Boris Johnson nói, có khoảng 350.000 người Hồng Kông có hộ chiếu công dân Anh ở nước ngoài, một di sản của thời kỳ thuộc địa, và 2,5 triệu người nữa đủ điều kiện để nộp đơn xin hộ chiếu này. Hàng dài người xếp hàng bên ngoài văn phòng của dịch vụ chuyển phát nhanh DHL tại Hồng Kông, trong khi mọi người đổ xô làm đơn xin hay gia hạn hộ chiếu công dân Anh ở nước ngoài của mình. Ông Johnson nói, nếu Trung Quốc xúc tiến luật an ninh mới, Anh sẽ cho phép những người có hộ chiếu công dân Anh ở nước ngoài ở lại Anh 12 tháng và được gia hạn hộ chiếu, cũng như sẽ cho họ quyền được đi làm. Việc này sẽ giúp họ có thể có được quốc tịch Anh.
Đài Loan hôm 3 tháng 6 kêu gọi Trung Quốc xin lỗi vì gây ra vụ đàn áp đẫm máu ở quảng trường Tiananmen năm 1989 nhắm vào những người biểu tình đòi dân chủ ở Bắc Kinh. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng đây là yêu cầu vô lý. Ngày 4 tháng 6 đánh dấu 31 năm kể từ khi binh sĩ Trung Quốc nổ súng chấm dứt cuộc biểu tình do các sinh viên đi đầu ở Tiananmen. Trung Quốc cấm bất kỳ lễ kỷ niệm công khai nào tại đại lục. Chính phủ Trung Quốc chưa bao giờ công bố toàn diện con số tử vong, nhưng các ước tính từ các tổ chức nhân quyền và các nhân chứng cho rằng con số có thể từ vài trăm tới vài nghìn người. Trước ngày kỷ niệm, Đài Loan ra tuyên bố nói rằng Bắc Kinh nên đối mặt với kỳ vọng của người dân về tự do và dân chủ cũng như bắt đầu cải cách chính trị. Đài Loan cũng cho rằng Trung Quốc nên đánh giá lại các sự thật lịch sử về biến cố mùng 4 tháng 6 và ngỏ lời xin lỗi chân thành. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 3 tháng 6 đã bác bỏ lời kêu gọi của Đài Loan, gọi đó là yêu cầu hoàn toàn vô lý.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Đây là khu vực nhà thờ Saint John, nơi bị đốt phá và làm hư hại một phần khi những cuộc biểu tình coi trọng mạng sống người da màu biến thành bạo động mấy ngày qua. Thời điểm này, lực lượng cảnh sát không còn cho người biểu tình tiếp cận khu vực hàng rào phía trước tòa Bạch Ốc, nên phần lớn những người tham gia tuần hành tụ tập ở đây vào ban ngày. Người biểu tình giơ cao khẩu hiệu yêu cầu công lý cho ông George Floyd, người Mỹ da màu thiệt mạng hôm 25 tháng 5 tại Minnesota khi ông này bị cảnh sát khống chế. Một phụ nữ da trắng tham gia biểu tình cho biết:
tôi tới đây vì tôi không còn có thể tiếp tục giữ im lặng được nữa. Trong những năm gần đây, đất nước này đã bị chia rẽ nặng nề và đó là một vấn đề rất đáng lo ngại.
Một người biểu tình khác thì chia sẻ: tôi tới đây với mong muốn đóng góp tiếng nói của mình trong việc cứu vớt nền dân chủ của nước Mỹ. Có một số người tự gọi mình là những người yêu nước, nhưng thực tế họ lại đang tạo ra sự chia rẽ không thể hàn gắn ngay tại nước Mỹ. Còn một người biểu tình gốc Mexico thì nói: việc xuống đường thể hiện chính kiến của mình là rất cần thiết. Tôi ủng hộ mọi người ở đây. Những cuộc biểu tình đã đặt nhiều tuyến phố ở trung tâm thủ đô Washington dưới sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt bởi lực lượng cảnh sát. Nơi mà các đoàn biểu tình đi qua trong những ngày trước thì hiện tại đã được công nhân vệ sinh tất bật dọn dẹp, tẩy rửa những gì mà người biểu tình để lại, chẳng hạn như chính các bức tường như thế này. Rất nhiều cửa tiệm mặt tiền đã tạm thời thay toàn bộ các khung cửa kính bằng cửa gỗ để tránh đập phá, hư hại trong những cuộc biểu tình có thể còn tục diễn ra.
Thưa quý vị các bạn, tôi đang có mặt ở khu vực Nhà Trắng và như các bạn có thể thấy thì có rất nhiều người tụ tập ở đây và nước Mỹ đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép. Đầu tiên là nguy cơ bùng phát trở lại của bệnh COVID-19 và thứ hai là tuần hành biểu tình diễn ra trên khắp các tiểu bang của nước Mỹ.
Hiện tại, theo thông báo của quyền địa phương để hạn nguy cơ bạo động và hỗn loạn bắt đầu từ 19 giờ hàng ngày, thủ đô Washington DC được đặt trong tình trạng giới nghiêm. Tất cả những người ra vào thủ đô sau thời điểm này đều phải có giấy phép đi đường. Và vào ban ngày, những nhóm nhỏ biểu tình vẫn được tổ chức tại các điểm giao cắt quan trọng của thành phố như thế này.
Thưa quý vị, khi làn sóng biểu tình quét qua khắp nước Mỹ liên quan tới cái chết hôm 25 tháng 5 của một người đàn ông da đen khi ông này bị một cảnh sát da trắng khống chế, các vụ bạo động cũng đã bùng lên ở các thành phố lớn kèm theo những hành động đập phá, cướp bóc các cơ sở kinh doanh, trong đó có những cửa hàng do người Việt làm chủ. Trong một số những vụ việc thu hút sự chú ý, các bản tin tiếng Anh trên truyền thông địa phương trong những ngày qua đưa tin về việc nhà hàng Việt Nam Saigon Bay bị thiêu rụi trong một cuộc biểu tình bạo động hôm thứ Bảy tuần trước ở thành phố Tampa thuộc bang Florida. Trên Facebook, một chủ tiệm làm móng ở thành phố Chicago, bang Illinois, chia sẻ một đoạn video quay cảnh tượng tan hoang trong tiệm của ông với các cửa kính bị đập nát và các chai nước sơn bị cướp bóc gần hết, thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ và những lời an ủi từ những người ủng hộ. Tại thành phố St. Paul, bang Minnesota, một khu kinh doanh của người Việt bị nhắm mục tiêu khi một số cá nhân lợi dụng các cuộc biểu tình để đập phá và hôi của tại nhiều cửa hàng.
Cũng may mắn là người Việt Nam mình không có bị nặng như những đa số là nó đập vào những cái, ví dụ như những cái tiệm lớn như Target này kia đó. Những người mình thì neo thì nó đập phá này, chơi chơi nó cũng không có gọi là, nó cũng không có lấy cái gì trong đó, anh biết không?
Đó là nhận định của ông Thomas Tân Cao, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt ở Minnesota. Trong một cuộc phỏng vấn trước đó với VOA, một chủ tiệm chuyên bán trang thiết bị cho ngành làm móng cho biết khu thương xá Kim Hùng của người Việt ở thành phố St. Paul, nơi bà này đặt cửa tiệm, bị đập banh hết. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh nói may mắn là tiệm của bà không bị thiệt hại gì, nhưng một số cửa hàng trên đường chính bị đập phá và phóng hỏa, khiến cảnh sát không có đủ lực lượng để điều tới bảo vệ những tiệm nhỏ như tiệm của bà. Trên trang Facebook của Cộng đồng Người Việt ở bang Minnesota, một dịch vụ chuyên lau dọn do người Việt làm chủ đã đề nghị cung cấp dịch vụ này miễn phí cho những cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng. Ông Nam Nguyễn, chủ sở hữu Brady's Cleaning Services ở thành phố Minneapolis, cho biết đã có 4 doanh nghiệp liên lạc với ông về lời đề nghị này, trong đó có một tiệm làm móng và một văn phòng kinh doanh do người Việt làm chủ. Ông giải thích.
Người ta khổ, người ta đập, đâu có lý do, nên mình không muốn lấy tiền người ta, mình chỉ muốn giúp thôi. Điều lòng mình tốt, mình muốn giúp thôi.
Các vụ đập phá và cướp bóc diễn ra trong bối cảnh nhiều cơ sở kinh doanh mới bước ra khỏi giai đoạn phong tỏa kéo dài vì đại dịch COVID-19, vốn đã khiến nhiều doanh nghiệp điêu đứng và các biện pháp giãn cách xã hội đã khiến cho khách hàng và doanh số sụt giảm mạnh. Sự sợ hãi và lo lắng giờ đang bao trùm hoạt động kinh doanh của một số cơ sở do người Việt làm chủ, đặc biệt là ở các thành phố lớn, nơi chứng kiến nhiều vụ bạo động trong những ngày qua. 7 ngày liên tiếp, tính tới tối ngày 1 tháng 6, tình hình bất ổn vẫn còn căng thẳng trên khắp nước Mỹ, kể từ cái chết của người Mỹ gốc Phi tên là George Floyd tại thành phố Minneapolis của bang Minnesota. Hơn 20.000 vệ binh quốc gia đã được điều động tại 29 bang để đối phó với những vụ bạo động. Biểu tình nổ ra và lan rộng cả nước sau khi các đoạn video quay trên điện thoại di động lan truyền rộng rãi trên Internet, cho thấy ông Floyd, 46 tuổi, thở hổn hển và liên tục rên rỉ, "Làm ơn tôi không thở được", trong khi ông ta bị cảnh sát khống chế bằng cách đè đầu gối lên cổ. Cảnh sát Derek Chauvin, người bị ghi hình quỳ gối trên cổ của ông George Floyd, đã bị truy tố về tội giết người cấp độ 3 và tội ngộ sát. Ông Chauvin và 3 cảnh sát tại hiện trường đã bị sở cảnh sát Minneapolis sa thải hôm 26 tháng 5.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chưa gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 4 tháng 6 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.